Quốc Bình và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị, và cùng tham gia với chúng ta là nhà bình luận Lưu Dân sau khi vắng mặt trong 3 tuần vừa qua. Nay anh đã quay lại.
Vâng, xin chào tái ngộ với quý vị và thân chào quý vị.
Đầu tiên thưa anh, có lẽ chúng ta phải nói đến chuyện là có cái tin hôm thứ Sáu. Chúng ta biết là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ có mặt ở Việt Nam trong năm nay.
Thưa quý vị, tin tức về việc ông Donald Trump sẽ viếng thăm Việt Nam vào khoảng cuối năm nay được tiết lộ qua cái lời phát biểu của Phó Tổng thống Mike Pence ở Jakarta, trong khi ông ghé thăm thủ đô của Nam Dương và có tiếp xúc với Tổng thư ký của khối ASEAN là ông Lê Lương Minh. Thì trong cái dịp tiếp xúc này thì ông Mike Pence cũng đã xác định là Tổng thống Donald Trump cũng sẽ đến cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương, tức là trong cái vùng Đông Nam Á, và ghé lại hai quốc gia là Việt Nam và Philippines. Ở Việt Nam thì ông sẽ tham gia cái hội nghị APEC tại Đà Nẵng, và ở Philippines thì ông cũng có thể sẽ tham gia cả hai cái hội nghị thượng đỉnh của ASEAN và đồng thời là hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Manila. Tức là trong cái năm mà Philippines đang giữ cái chức vụ chủ tịch luân phiên của hai cái tổ chức này.
Chúng ta cũng biết là khi ông Trump lên nhậm chức tổng thống thì ông cũng có tuyên bố là ông muốn củng cố, cũng muốn tăng cường cái quan hệ với Việt Nam. Nhưng mà chỉ mới nhậm chức hồi đầu năm thôi mà cuối năm đã đi thăm Việt Nam rồi, thì anh thấy cái chuyện đó, cái ý nghĩa nó ra làm sao anh?
Vâng, nhiều người nói là cái khu vực Đông Nam Á thì gần như là bị gạt ra khỏi cái chương trình làm việc của ông Donald Trump. Cụ thể là ông chỉ chú trọng đến cái tình hình Trung Đông hoặc là ở vùng Bắc Á mà thôi. Nhưng mà rõ ràng người ta thấy nếu mà chỉ trong vòng vài tháng đầu tiên của cái nhiệm kỳ của ông mà ông đã đến viếng thăm cả hai nước, đây là những cái lần xuất ngoại đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, xin thưa quý vị, đến hai nước Đông Nam Á, thì rõ ràng không phải nó chỉ là một cái sự tình cờ. Nếu mà chúng ta nhìn lại một chút xíu nữa thì chúng ta thấy là trong 30 ngày đầu tiên của cái nhiệm kỳ của thứ nhất của ông Donald Trump đã có những cái vị như là Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, rồi Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia và ngay cả Phó Tổng thống của Hoa Kỳ nữa đều đến cái khu vực này. Thì người ta thấy rằng là cái mặc dù có thể là không có nói ra, hoặc là mặc dù ông có thể bị tấn công nhiều về cái việc mà bỏ rơi cái vùng Đông Nam Á qua cái sự dẹp bỏ cái hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP như vậy, nhưng mà trong thực tế thì vẫn có những cái sinh hoạt ngoại giao nó nhộn nhịp như vậy, và đặc biệt là đối với những cái nước mà đang bị có thể là bị chịu cái áp lực nhiều hoặc là bị ảnh hưởng nhiều từ Trung Quốc như là Philippines và Việt Nam.
Cũng có lẽ là vì cái vai trò của Việt Nam ở trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ chủ quyền ở Biển Đông chăng? Phải không anh? Rõ ràng là khi ông Donald Trump đến Việt Nam thì cái chủ đề này có lẽ cũng sẽ được bàn đến. Nhưng mà mới đây đó, có một cái tin là ông Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc Lưu Chấn Dân thì vừa mới đưa ra một cái đề nghị mới, một cái mô hình mới, mô hình hợp tác cho Biển Đông. Anh nghĩ như thế nào về cái đề nghị này của phía Trung Quốc?
Vâng, tại cái hội nghị của cái cấp vụ bàn về các cái vấn đề trong cái cấp vùng ở Hải Nam thuộc cái lãnh thổ Trung Quốc trong tuần vừa qua đó, thì ông Lưu Chấn Dân đã có đề cập đến hay là cũng có đưa ra mớm ý về một cái cơ cấu mới để giải quyết những cái vấn đề xung đột giữa các cái nước ở trong vùng với nhau, mà người ta bây giờ chưa có cái danh xưng chính thức nào mà do từ phía Trung Quốc đề nghị cả. Nhưng mà ông đó chỉ là một cái cơ cấu để các cái nước trong vùng có thể hợp tác với nhau trong những cái vấn đề mà hết sức là hòa bình, hết sức là dân sự, như là cứu nạn trên biển hay là thực tập để bảo vệ các cái tài nguyên ở dưới ở lòng biển vân vân. Thì rõ ràng đây là một cái đề nghị nó hết sức là vô tội vạ, nhưng mà người ta lại nhìn thấy ẩn ý ở phía trong của cái lời của cái đề nghị về cái cơ cấu mới này, bởi vì nó nằm song song, nó nằm bên ngoài của cái cơ cấu ASEAN như chúng ta thường thấy, và nó không có ý định thay thế ASEAN nữa. Và do đó tại sao mà lại có một cái đề nghị như vậy? Có thể là nó thừa hay chăng, hay là nó chỉ là một cái cơ cấu song hành để mà Trung Quốc có thể phủ thêm cái ảnh hưởng của mình đối với các nước lân cận. Thưa quý vị, bởi vì trong cái quan hệ giữa các nước lân cận, đặc biệt là 10 quốc gia thành viên trong ASEAN, có ít nhất là 4 cái quốc gia đang có cái sự tranh chấp. Cho nên...
Nhưng mà thưa anh, cụ thể là nó như thế nào? Nó là một cái mô hình hợp tác phía Trung Quốc đưa ra, phía Trung Quốc nói rằng là à thôi bây giờ không có đá động gì đến cái vị trí của các nước cả, nhưng mà chúng ta hãy cùng với nhau hợp tác. Nếu tôi hiểu như thế này thì có đúng không anh, là tôi vẫn là có chủ quyền ở trong cái phạm vi của cái đường lưỡi bò đó, nhưng mà tôi cho phép anh vô để anh đánh cá.
Vâng, đó là một, người ta có thể diễn dịch đó là một cái thâm ý khi mà ông Lưu Chấn Dân đưa ra một cái đề nghị như vậy. Bởi vì hiện tại đã có những cái cơ cấu đang hiện hữu và đã thực hiện một điều đó tốt, một cách tốt đẹp, như là cái cơ cấu hội nghị thượng đỉnh Đông Á, hoặc là các nước Đông Nam Á, hoặc là APEC chẳng hạn. Nhưng mà có cái điều là ở APEC hoặc là ở các tổ chức tương tự như vậy đó, đều có những cái nước khác tham gia, trong đó có Úc hoặc là Hoa Kỳ vân vân. Thì cái đề nghị của ông Lưu Chấn Dân nó không gồm những cái nước như vậy, và nó chỉ có Trung Quốc và các nước trong vùng Đông Nam Á mà thôi. Và người ta tự hỏi rằng là một khi đã có những cái cơ cấu đang hiện hữu, lại phải chồng chéo thêm lên một cái cơ cấu khác hay là một cái tổ chức khác làm gì, nếu mà không nhằm loại trừ những cái nước khác đã có cái sự tham dự trong những cái cơ cấu này.
Mới đây thì cũng có một cái chuyện cũng đã được bàn tán rất là nhiều trong báo giới và ở trên mạng. Đó là trước đây đó thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump tiết lộ là Hoa Kỳ gửi nguyên một cái hạm đội, trong đó có cả một cái chiếc hàng không mẫu hạm đến bán đảo Triều Tiên. Nhưng mà rồi sau đó thì người ta mới phát hiện ra là ủa, hóa ra là không phải, mà đi ngược lên cái phía Ấn Độ Dương nhiều hơn. Thì rõ ràng cái đó có nhiều nhà phân tích họ nói rằng cho thấy cái lập trường có thể nó sẽ thay đổi vào bất kỳ lúc nào của những gọi là đệ tam nhân, tức là những cái nước thứ ba mà không có dính dáng gì nhiều lắm đến vấn đề Biển Đông, mặc dù vẫn muốn đóng một cái vai trò ở trong các cái tranh chấp ở Biển Đông, thí dụ như Hoa Kỳ.
Rõ ràng là chúng ta cũng nhìn thấy có thể là những cái lời tuyên bố của ông Donald Trump khi nói rằng là Hoa Kỳ đang điều động cả một cái hải đội đi lên phía Bắc Á để đối phó với lại Bắc Hàn chẳng hạn. Trong thực tế thì cả nguyên cái hải đội đó đang ở một cái vùng nào đâu đó hoặc là ở phía Tây Thái Bình Dương, hoặc là ở Tây Ấn Độ Dương, hoặc là ở phía Nam Thái Bình Dương v.v. Và có thể đây là một cái đòn giả. Cũng có thể đây là một cái sự thiếu phối hợp về thông tin giữa Tòa Bạch Cung và Ngũ Giác Đài. Nhân đây thì cũng xin mở một dấu ngoặc là cho đến ngày hôm nay khi mà chúng ta nói chuyện đây đó, thì Ngũ Giác Đài, tức là Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ, chưa có một phát ngôn viên chính thức. Cho nên nếu mà có những cái sự nhầm lẫn về thông tin, hoặc là có những cái sai lạc về những cái chuyện vị trí của các cái hạm đội đó, thì có thể nó sẽ được diễn dịch trong một cái những cái ý nghĩa như vậy. Tuy nhiên, trở lại cái câu hỏi của Vinh là Hoa Kỳ chắc chắn sẽ duy trì cái sự hiện diện của mình ở trong cái vùng Biển Đông của Việt Nam hoặc là Biển Hoa Nam của Trung Quốc, bởi một cái lẽ duy nhất là đó là cái quyền lợi thương mại sinh tử của Hoa Kỳ đối với trong các cái nước đồng minh ở trong cái vùng này, hoặc là các đối tác thương mại của họ trong cái vùng này. Hoa Kỳ có thể đứng ngoài các cái cuộc tranh chấp về chủ quyền, nhưng mà Hoa Kỳ cũng không thể nào mà bỏ rơi tất cả những cái quyền lợi của các cái nước ở trong vùng một khi mà Trung Quốc đã chứng tỏ một cái thái độ nó có tính cách gây hấn hơn, hoặc là chuẩn bị về mặt quân sự để quân sự hóa cái khu vực này.
Hôm thứ Sáu tôi có nghe cái phỏng vấn trên đài ABC với cựu Ngoại trưởng Úc là ông Gareth Evans. Thì thưa anh, là ông Evans, ông bình luận về cái vai trò của Úc ở trong khu vực và đặc biệt là ở tại Biển Đông. Thì ông có khen là khi chính phủ liên đảng đã quyết định là không có cùng tham gia với Hoa Kỳ để mà tuần tra cái khu vực Biển Đông. Và cái lý do ông đưa ra đó là ông nói rằng Hoa Kỳ có thể thay đổi lập trường trong vấn đề này bất kỳ lúc nào. Mà chúng ta là sống ở trong khu vực, cho nên là nếu mà chúng ta theo Hoa Kỳ để rồi cuối cùng bị bỏ rơi như vậy thì nó rất là bẽ mặt với các nước láng giềng ở trong khu vực. Không hiểu anh Lưu Dân nghĩ sao, nhưng mà tôi nghĩ Úc có lẽ không có nhiều sự lựa chọn ở đây lắm đâu.
Vâng, Úc không có nhiều cái sự lựa chọn lắm, giữa một bên là cái quyền lợi thương mại và một bên là vấn đề an ninh quốc phòng. Cũng nên nhắc lại cái lời phát biểu của ông Gareth Evans và trước đó là của ông Ngoại trưởng Bob Carr. Cả hai Ngoại trưởng này đều là thuộc những cái chính phủ lao động và họ có những cái quan điểm khá khác với cái chính phủ của Liên đảng Tự do Quốc gia hiện nay chẳng hạn. Cho đến nay thì bà Julie Bishop, tức là cái người đang giữ chức Ngoại trưởng của Úc, vẫn khẳng định rằng là cái sự liên kết đồng minh giữa Úc với Hoa Kỳ là không có thể nào xoay chuyển được, dù có thể rằng là cái quyền lợi của thương mại của Úc có thể bị va chạm hoặc là có thể bị giảm bớt, nhưng mà rõ ràng cái tương lai lâu dài, cái lợi ích chiến lược của Úc trong cái mối liên hệ với Hoa Kỳ vẫn giữ như từ xưa đến nay. Người ta cũng có thể thấy rằng là với cái sự đổ quân thêm 1.250 quân xuống lục chiến vào Bắc Úc trong cái tuần rồi chẳng hạn, là một cái minh chứng cụ thể về cái chuyện mà Úc đang chuẩn bị sẵn sàng để mà hỗ trợ là cùng Hoa Kỳ sát cánh với nhau nếu mà trong cái vùng mà Biển Đông nổi sóng.
Có người thắc mắc anh là qua báo chí thì người ta mới biết là cái hạm đội của Hoa Kỳ mà trong đó có hàng không có hạm Carl Vinson thực sự không có đến bán đảo Triều Tiên. Vào cái thời điểm đó, tức là trong khoảng những ngày mà Bắc Triều Tiên kỷ niệm sinh nhật của Kim Chính Nhất, Bình Nhưỡng có biết chuyện đó không ha?
Dĩ nhiên là Bình Nhưỡng cũng như là toàn thế giới biết chuyện đó qua cái lời phát biểu của ông Donald Trump. Nhưng mà tình báo của họ biết được là cái sự xa cách về mặt địa lý, tức là 3.500 dặm từ cái nơi mà ông Donald Trump nói và đến cái vị trí của cái hạm đội đó trong thực tế.
Không, nhưng mà như hồi nãy anh nói đó, cho dù đó là cái chiến thuật Dương Đông kích Tây, nhưng mà xa vậy thì còn kích gì được nữa anh?
Vâng, thì có thể nếu mà Bộ Quốc phòng đã có một phát ngôn viên thì có lẽ là cái sự cải chính nó sẽ nhanh chóng hơn và nó sẽ chính xác hơn. Nhưng mà bây giờ thì ông Donald Trump cũng chính, ông cũng đã nói lại là Hoa Kỳ lúc nào cũng sẵn sàng có những cái phản ứng hoặc là ngay cả những cái cuộc tấn công phủ đầu nếu mà họ có biết chắc là Bắc Hàn sẽ sử dụng vũ khí nguyên tử để có thể gây áp lực hoặc là có thể châm cái ngòi nổ chiến tranh đối với các nước khác trong vùng và ngay có thể là đối với cả Hoa Kỳ.
Nhưng mà chúng ta cũng không biết được, có khi là đó là do cái thỏa hiệp giữa Washington và Bắc Kinh chăng? Bắc Kinh lâu nay thì Washington muốn Bắc Kinh phải làm sao dùng cái ảnh hưởng của mình để mà gọi là dạy bảo đàn em Bình Nhưỡng. Nhưng mà Bắc Kinh thì lúc nào cũng cứ khuyên Hoa Kỳ là thôi phải từ từ, phải kiềm chế, đừng có là gây hấn ở trong khu vực bởi vì cái nguy cơ mà xảy ra chiến tranh nó rất là cao. Thì có thể Bắc Kinh nói thôi anh ơi, anh loan báo vậy tàu chạy đến đó thôi được rồi, quay ra Ấn Độ Dương đi. Để đáp lại thì Bình Nhưỡng mới bắn thử một cái hỏa tiễn nhưng mà bắn đạn lép thôi, chứ không bắn hỏa tiễn thật, vừa mới lên chút xíu nổ liền.
Người ta thấy có cái sự khác nhau về mặt chính sách của Hoa Kỳ đối phó với lại Bắc Triều Tiên, tức là Bắc Hàn, giữa hai cái chính phủ Obama và Donald Trump. Ông Obama áp dụng cái chính sách gọi là một cái sự kiên nhẫn chiến lược, chỉ có thể nói thôi, và dùng những cái biện pháp nhẹ nhàng về mặt phong tỏa kinh tế hoặc là cấm vận vân vân. Nhưng mà ông Donald Trump dường như là có một cái bàn tay sắt trực tiếp hơn và mạnh mẽ hơn. Và trong cái vấn đề này, như Quốc Vinh nói, Bắc Kinh sẽ có thể phải nhượng bộ những cái yêu sách của Hoa Kỳ đối với cái vấn đề Bắc Hàn, bởi vì họ sẽ phải nhún nhường trong những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ của ông Donald Trump để đổi lấy những cái quyền lợi lớn hơn mà cho chính Bắc Kinh, chứ không phải là vì cái người đàn em hơi bướng bỉnh, hơi ngang ngược của mình ở bên kia cái eo biển. Chưa bao giờ người ta nghe nói đến cái việc mà Bắc Kinh đã công khai lên tiếng sẽ trừng trị Bắc Hàn nếu mà Bắc Hàn khởi động một cuộc chiến tranh. Và Bắc Kinh cũng nói rằng là Trung Quốc sẽ là cái nước tấn công đầu tiên đối với Bắc Hàn nếu mà chiến tranh nguyên tử bùng nổ. Thì người ta thấy rõ ràng một cái giọng điệu rất là cứng rắn và rất là trực tiếp, vì ai cũng rõ rằng là Bắc Kinh cũng không thể để cho Bắc Hàn sụp đổ, bởi vì nếu Bắc Hàn sụp đổ thì Bắc Kinh sẽ là cái nước đầu tiên và trực tiếp nhất hứng chịu tất cả những cái hậu quả của họ, từ cái làn sóng người tị nạn cho đến cái chuyện mà nghĩa là bị có thể là nhiễm độc bởi cái vụ bởi cái các cái phóng xạ của viên khí nguyên tử vân vân, thì rõ ràng hai bên đang ở một cái mức quan hệ căng thẳng nhất từ trước đến nay, và người ta cũng khó lòng biết được cái anh chàng trẻ tuổi mà mập mập ở ở Bình Nhưỡng nó sẽ có phản ứng như thế nào.
Cảm ơn nhà bình luận Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào quý vị và xin kính chào quý vị.